Đài Paris RFI, Trung tâm quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Tú Anh, Mai Vân và Lê Phước xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 11 tháng 3, 2013. Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tập trận chung trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Sông Hoàng Phố ở Trung Quốc tràn ngập xác heo chết. Bị cáo chính trong vụ hãm hiếp tập thể gây phẫn nộ tại Ấn Độ tự tử trong tù. Một nhà dân chủ Cuba tuyên bố ra báo độc lập. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, chính quyền Việt Nam tìm cách kiểm soát việc góp ý sửa đổi hiến pháp. 2 năm sau thảm họa hạt nhân Fukushima, nỗi đau của người dân Nhật vẫn chưa nguôi. Thông tin viên Đỗ Thông Minh tường trình từ Tokyo. Kính thưa quý vị, Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tập trận chung trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Hôm nay, quân đội Hàn Quốc và Hoa Kỳ đã bắt đầu cuộc tập trận chung thường niên. Bắc Triều Tiên đã phản ứng bằng cách dọa Seoul và Washington sẽ tấn công bằng vũ khí hạt nhân và đình chỉ đường dây liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. Cuộc tập trận chung lần này đa phần là tập trận ảo, nhưng cũng huy động đến 10.000 binh lính Hàn Quốc và 3.500 binh lính Mỹ. Cũng như mọi năm, Bình Nhưỡng lên án cuộc tập trận mà họ xem là một cuộc xâm lăng miền Bắc do miền Nam tiến hành với sự yểm trợ của đồng minh Hoa Kỳ.
Cuộc tập trận năm nay diễn ra sau một tuần rất căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Vào tuần trước, Bình Nhưỡng đã dọa là ngay từ thứ hai tuần này sẽ bãi bỏ hiệp định đình chiến 1953, chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. Bắc Triều Tiên còn đe dọa tiến hành chiến tranh nhiệt hạch chống Hàn Quốc và cảnh báo là sẽ mở một cuộc tấn công hạt nhân ngăn ngừa nhắm vào Hoa Kỳ. Sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết gia tăng trừng phạt Bắc Triều Tiên vì các vụ thử nghiệm tên lửa và hạt nhân, Bình Nhưỡng đã tuyên bố là kể từ nay mọi hiệp định bất tương xâm giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên là vô giá trị. Trong bài báo đăng vào ngày hôm nay, tờ Quang Minh Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Bắc Triều Tiên thông báo chấm dứt hoàn toàn hiệp định đình chiến 1953. Bộ Thống nhất đất nước của Hàn Quốc hôm nay cho biết là dường như Bình Nhưỡng cũng đã thực hiện một lời đe dọa khác, đó là đình chỉ đường dây điện thoại đỏ giữa hai miền, tức là đường dây liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. Đường dây này được thiết lập từ năm 1971 và đã 5 lần bị Bắc Triều Tiên đình chỉ, lần cuối là vào năm 2010. Bình thường, Bình Nhưỡng và Seoul sử dụng đường dây điện thoại đỏ 2 lần mỗi ngày, nhưng sáng nay, theo Bộ Thống nhất của Hàn Quốc, miền Bắc đã không trả lời điện thoại. Còn theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, thì Bình Nhưỡng đang chuẩn bị tiến hành trong tuần này các cuộc tập trận phối hợp các binh chủng. Các đại lính nằm trên những đảo của Bắc Triều Tiên gần ranh giới, lãnh hải giữa hai miền đã đặt các khẩu đại bác trong tư thế tấn công, tác xạ. Thứ sáu tuần trước, lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố là quân đội Bắc Triều Tiên sẵn sàng tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện. Nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye lên nhậm chức cách đây 2 tuần thẩm định tình hình hiện nay rất trầm trọng và bà cam kết sẽ đáp trả một cách kiên quyết mọi hành động gây hấn của Bình Nhưỡng. Trung Quốc, đồng minh của Bắc Triều Tiên, đã kêu gọi các bên xin trích giữ bình tĩnh và có thái độ kiềm chế, tránh mọi hành động khiến căng thẳng trầm trọng hơn.
Sông Hoàng Phố của Trung Quốc tràn ngập xác heo chết. Gần 3.000 xác heo chết được vớt từ con sông Hoàng Phố chảy ngang Thượng Hải. Mặc dù dân chúng lo âu, chính quyền địa phương khẳng định là nước sông không ô nhiễm. Heo bệnh do nông dân ở Triết Giang vớt xuống sông trôi dài xuống hạ nguồn.
Hôm nay, trong một bản thông cáo mang nội dung vừa công nhận một phần sự thật, vừa trấn an dân chúng, chính quyền tỉnh Thượng Hải Trung Quốc tuyên bố là đã vớt được 2.813 xác heo chết sinh, từ heo sữa cho đến những con lợn to cả 100 kg trên nhánh sông Hoàng Phố. Một phóng viên nhiếp ảnh của AFP xác nhận tại huyện Tùng Giang, nhân viên chính quyền địa phương dùng thuyền và sào vớt từng xác heo sinh trướng đã đổi màu từ màu hồng thành màu xám. Sở quản lý nước của Thượng Hải cho biết sông Hoàng Phố cung cấp 20% nước cho 23 triệu dân địa phương. Tuy nhiên, chính quyền khẳng định là các kết quả xét nghiệm từng giờ không cho thấy nước bị ô nhiễm. Phụ bản tiếng Anh của Nhân dân Nhật Báo trích lời của một người dân yêu cầu chính quyền điều tra tận gốc và cung cấp nước sạch cho dân. Theo bản tin của AFP, xác heo chết có thể là do các nhà chăn nuôi ở Triết Giang, bên cạnh Thượng Hải, vớt xuống sông từ những ngày trước. Hiện không rõ do bệnh truyền nhiễm gì, nhưng đợt xác heo đầu tiên được phát hiện trên sông Hoàng Phố từ thứ Năm tuần trước. Ô nhiễm môi trường là vấn nạn không giải pháp của cường quốc kinh tế thứ hai thế giới, hậu quả của tham vọng chạy theo tỷ lệ tăng trưởng để củng cố tính chính đáng của Đảng Cộng sản.
Cũng tại Trung Quốc, chính quyền Bắc Kinh giải thể bộ đường sắt khổng lồ bị quá nhiều tai tiếng. Thông tin này được báo chí Trung Quốc loan tải ngày hôm qua. Tân Hoa Xã cho biết là việc giải thể bộ đường sắt nằm trong báo cáo đưa ra trước Quốc hội. Trong tương lai, bộ này được đặt dưới quyền của Bộ Giao thông. Theo giới quan sát, định chế từng có đầy thế lực này đã trả giá vừa cho các tai nạn làm xấu đi hình ảnh của ngành đường sắt Trung Quốc trên thị trường thế giới, vừa cho những tai tiếng tài chính. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Stefan Lagarde nêu chi tiết về kế hoạch này.
Đây là sự kết liễu của một nhà nước trong một nhà nước. Bộ đường sắt cùng được sinh ra với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và từ năm 1949 cũng là một trong những bộ thu dụng nhân công nhiều nhất Trung Quốc. Bộ này rất có quyền uy, có lực lượng nhân viên an ninh riêng của mình, có bộ máy tư pháp riêng và dĩ nhiên cũng gây nên những điều thái quá riêng của mình. Việc giải thể và sáp nhập được quyết định vừa là một vấn đề tăng cường hiệu quả công việc nhà nước và cũng vừa là vấn đề tô điểm lại hình ảnh. Bộ đường sắt đã phải trả giá cho tai nạn vào tháng 7 năm 2011 ở Ôn Châu khi hai xe cao tốc đụng nhau làm khoảng 40 người thiệt mạng. Cộng vào đấy là vụ tai tiếng biển thủ 800 triệu nhân dân tệ của cựu bộ trưởng đường sắt khiến ông này phải từ chức và đang đợi ngài ra tòa. Nhân vật này cũng bị tố cáo lấy tiền nhà nước cung phụng cho không dưới 18 bà tình nhân. Với chủ trương chia nhỏ để cai quản tốt hơn, bộ phận hành chính của bộ đường sắt cũ sẽ được sáp nhập vào bộ giao thông, còn bộ phận thương mại kinh doanh thì được giao cho một tập đoàn nhà nước như trong trường hợp ngành năng lượng, trụ sở bộ, như cư dân mạng chế giễu sáng nay, thì có thể trở thành một nơi thu hút khách du lịch. Phải nói là từ tối qua, rất đông người đến chụp ảnh trước trụ sở bộ, nằm ở khu vực phía Tây Bắc Kinh, người dân khu phố và dĩ nhiên đông đảo nhân viên đường sắt muốn ghi lại vết tích của một định chế sắp thuộc về quá khứ.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Cũng về thời sự châu Á, nghi phạm chính trong vụ hàm hiếp tập thể gây phẫn nộ tại Ấn Độ đã tự tử trong tù. Ramsin đã tự treo cổ trong xà lim nhà tù vào sáng nay trước lúc phải ra tòa một lần nữa để bị xét xử về tội ác của mình. Bị cáo chính là tài xế chiếc xe bus mà bên trong đã xảy ra vụ hàm hiếp tập thể cô nữ sinh ngày 16 tháng 12, 2012 tại New Delhi, đã khiến nạn nhân tử vong sau đó. Cảnh sát quy tội Ramsin là người chủ mưu vụ việc trong số 6 nghi phạm bị bắt giữ. Hành động tuyệt mạng của Ramsin đã gây ngạc nhiên, nhiều câu hỏi được đặt ra về cách quản lý giám sát nhà tù. Từ Ấn Độ, thông tin viên Sebastian Farsis gửi về bài tường thuật.
Ramsin bị giam trong cùng một xà lim với hai tù nhân khác tại nhà tù Tiha ở New Delhi, một trong những nhà tù được canh chừng cẩn mật nhất Ấn Độ. Trong đêm, Ramsin đã cột một mảnh vải được mô tả như một mảnh áo hay một đoạn xé từ vải bọc nệm vào chiếc quạt trần ở xà lim cách mặt đất khoảng 3 mét và treo cổ tự tử. Tuy nhiên, vụ việc diễn ra như thế nào thì còn nhiều điểm không rõ ràng. Trước tiên, theo một nguồn tin thì trong xà lim không có một vật dụng nào mà Ramsin có thể sử dụng để hành động một mình. Gia đình của Ramsin sống trong một khu ổ chuột ở phía nam New Delhi khẳng định là Ramsin không hề có ý định tự tử và cho là ông ta bị ám sát. Đây cũng là quan điểm của luật sư bảo vệ Ramsin. Lãnh đạo nhà tù đã cho mở điều tra, có người cho là Ramsin sẽ bị kết án tử hình cho nên đã muốn tự vẫn. Chuyện xảy ra hôm nay dĩ nhiên sẽ không ảnh hưởng đến vụ xét xử 5 người còn lại, trong đó có một thanh niên 17 tuổi. Các bị cáo này cũng có khả năng bị tử hình. Theo cảnh sát, Ramsin là người cầm đầu vụ hãm hiếp đêm 16 tháng 12 vừa qua. Nhân vật góa vợ 33 tuổi này thường rượu chè, đã kích động các bạn nhậu và đêm đó đã lấy xe buýt ông thường lái, chở họ đi tìm một cô gái. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua thì Ramsin đã tỏ ra trầm tư không nói năng gì. Nhân viên nhà tù Tiha đã lo ngại là ông tự tử. Cũng như các bị cáo khác, Ramsin đã không thừa nhận 13 tội danh bị cáo buộc, trong đó có tội sát nhân và đã đệ đơn lên tòa án tối cao để phiên tòa được theo dõi nhất ở Ấn Độ hiện nay được chuyển về tỉnh vì ông biết là sẽ không được xét xử công minh ở thủ đô. Đơn của ông đã không được chấp nhận.
Sébastien Farsi, Bombay, RFI.
Chuyển sang khu vực châu Âu, các Hồng Y họp lần cuối trước khi bầu giáo hoàng. Hôm nay, các Hồng Y đã họp khoáng đại lần cuối trước khi bắt đầu bầu tân giáo hoàng kể từ ngày mai. Trong khi đó, có nhiều tin đồn liên quan đến việc bầu chọn, cũng như hiện không có ứng cử viên thật sự nổi trội. Ngày mai, các Hồng Y đủ tiêu chuẩn bỏ phiếu, tức là dưới 80 tuổi, trong đó có Hồng Y Việt Nam John Bautista Phạm Minh Mẫn, sẽ họp mật nghị trong nhà nguyện Sistine, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thế giới bên ngoài, cho đến khi bầu được người thay thế Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI vừa chính thức thoái vị ngày 28 tháng 2 vừa qua.
Để được bầu làm Giáo Hoàng thứ 266 trong lịch sử, vị Hồng Y ứng viên phải thu được ít nhất 77 phiếu, tức là 2/3 số phiếu của cử tri đoàn gồm 115 người. Hôm nay, các vị Hồng Y sẽ kết thúc cuộc họp trù bị cho mật nghị. Mỗi người có thể lên phát biểu về một vấn đề nào đó và nêu lên những mong muốn về vị giáo hoàng tương lai. Khoảng 5.000 đại diện cho các phương tiện truyền thông toàn thế giới hiện đang có mặt tại quảng trường Thánh Phaero để theo dõi việc chuẩn bị cho mật nghị Hồng Y và chờ kết quả bầu cử. Hôm qua, thì các vị Hồng Y đã cử hành các thánh lễ Chủ nhật trong những nhà thờ ở Roma, nhưng họ không trả lời bất cứ câu hỏi nào với báo chí về việc bầu giáo hoàng. Đứng đầu danh sách, những vị có khả năng trở thành giáo hoàng tương lai vẫn là Hồng Y người Ý Angela Scola, tổng giám mục Milano, rất thân cận với giáo hoàng Benedicto XVI, có quan điểm bảo thủ về gia đình, nhưng chủ trương cởi mở với thế giới bên ngoài. Ứng cử viên nặng ký thứ hai là Hồng Y Odilo Scherer, người Brazil, tổng giám mục Sao Paulo, đang hy vọng trở thành giáo hoàng đầu tiên gốc châu Mỹ Latin. Tuy nhiên, hiện giờ khó có thể dự đoán được ai sẽ lên lãnh đạo giáo hội hoàng phủ. Kể từ ngày mai, cả thế giới sẽ chăm chú theo dõi cột khói đặt trên nóc nhà Nguyễn Sixtine. Nếu khói đen bốc lên, điều đó có nghĩa là bầu cử chưa có kết quả. Các Hồng Y sẽ tiếp tục bỏ phiếu, còn thấy khói trắng, tức là họ đã chọn được một giáo hoàng mới. Vị Hồng Y người Pháp Jean-Louis Torrent là người sẽ công bố cho toàn thế giới tên của vị tân giáo hoàng. Cụ thể, ngài sẽ tuyên bố bằng tiếng Latin Abemus Papam, có nghĩa là chúng ta có một giáo hoàng. Tiếp theo là tên của người được chọn.
Một nhà dân chủ Cuba tuyên bố ra báo độc lập trong một động thái thách thức chế độ La Habana. Phóng viên dân báo Yoani Sanchez tuyên bố sẽ phát hành một tờ báo độc lập với hệ thống truyền thông do nhà nước kiểm soát, được công nhận ngoài nước, được công nhận như là một nhà dân báo Cuba kiên quyết. Yoani Sanchez, 37 tuổi, tuyên bố như trên tại Mexico trong chuyến xuất ngoại đầu tiên trong đời.
Trong cuộc họp báo bên lề hội nghị của Hiệp hội Báo chí Liên Châu Mỹ tại Puebla, Mexico vào Chủ nhật vừa qua, blogger Cuba Yoani Sanchez đã tuyên bố: "Tôi đã nói với rất nhiều người và bây giờ tôi thông báo với chính phủ nước tôi là tôi sẽ trở về Cuba và ra một tờ báo độc lập." Nhà nữ phóng viên dân báo Cuba khẳng định không ai có thể ngăn chặn được quyết tâm này, mặc dù biết rằng phát hành một tờ báo độc lập tại Cuba bị xem là phi pháp theo luật hiện hành. Yoani Sanchez tuyên bố muốn đem lại tia sáng cho một nước Cuba bị kiểm duyệt, bị bịt miệng, bị tách ly ra khỏi phần còn lại của thế giới, và đặc biệt là cho người dân Cuba bị cấm đoán thông tin. Tác giả của những bài xã luận phê phán chế độ áp bức gây khó khăn cho đời sống hàng ngày của người dân Cuba cho biết bà nhận được hậu thuẫn của rất nhiều người có khả năng và tâm huyết thực hiện một tờ báo ngoài luồng kiểm duyệt. Nữ blogger Cuba nhận định chính sách cải cách của chủ tịch Raúl Castro chỉ là giải pháp tuyệt vọng vì chế độ bị đặt vào chân tường. Khi hay tin Tổng thống Hugo Chavez qua đời, bà thẩm định rằng Venezuela sẽ không ủng hộ Cuba như trước đây và sẽ làm cho La Habana phải cải cách nhiều hơn, giảm bớt quốc doanh và mở rộng lĩnh vực kinh tế cho tư nhân. Năm 2008, tuần báo Times xếp Yoani Sanchez vào danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới. Rút kinh nghiệm sau nhiều lần bị bắt, bà đưa ra một phương châm hành động như sau: không sợ hù dọa, không xiêu lòng trước lời ngon ngọt và không ký bất kỳ văn kiện nào ở trong nhà tù. Ngày 18 tháng 2 vừa qua, blogger từng bị công an bắt giam, bao vây quản chế và sau khi vất vả đòi được cấp hộ chiếu dựa theo luật mới, đã rời hải đảo Cuba đi thăm 12 quốc gia trong vòng 3 tháng, trong đó có một số nước lớn như Tây Ban Nha, Brazil, Mexico và Hoa Kỳ. Tuần trước tại Tây Ban Nha, Yoani Sanchez nhận giải thưởng IREDES của cộng đồng mạng xã hội của các quốc gia sử dụng tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Hôm nay Tây Ban Nha cũng là chặng dừng chân của một nhà tranh đấu Cuba khác là bà Berta Soler, lãnh đạo phong trào phụ nữ áo trắng, thân nhân của các tù nhân chính trị Cuba. Trong khuôn khổ chính sách cởi trói du lịch của Raúl Castro có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng Giêng, nhà tranh đấu cho quyền tự do dân chủ tại Cuba được phép xuất ngoại 16 ngày.
Còn tại Venezuela, có thể nói là bắt đầu từ hôm qua, cuộc đua tranh giành chiếc ghế tổng thống đã mở màn với tuyên bố ra ứng cử của lãnh đạo đối lập Henrique Capriles và với những lời chỉ trích thậm tệ giữa hai ứng cử viên chính.
Trong một cuộc họp báo, ông Capriles xác nhận ra tái tranh cử và đã tấn công vào đối thủ quyền tổng thống Nicolas Maduro. ông Capriles chỉ trích gay gắt đối phương đã sử dụng thi hài cố tổng thống Chavez để vận động tranh cử. Ông Maduro đã phản bác ngay, gọi Enrique Capriles là một tên phát xít thổi thà. Trên nguyên tắc, thì các ứng viên có đến 16 giờ 30 giờ địa phương hôm nay để ghi danh. Nhưng từ thứ Sáu, thì ông Maduro đã cho biết ý định tranh cử và bị ông Capriles chỉ trích là lạm quyền. Giới quan sát nhìn thấy một cuộc vận động hứa hẹn nhiều điều gây cấn. Đây là cuộc tranh cử tổng thống lần thứ hai của lãnh đạo đối lập 40 tuổi. Lần đầu tiên là vào tháng 10 năm ngoái, khi ông Capriles chỉ giành được 44% số phiếu và đã thua chính ông Hugo Chavez. Tuy nhiên, đây là một tỷ lệ được đánh giá tốt. Phe đối lập thường nói đến Enrique như một thiên tài chính trị, nhuần nhuyễn trong các cuộc vận động tranh cử. Được bầu làm đại biểu Caracas vào năm 26 tuổi, ông trở thành chủ tịch quốc hội trẻ nhất của Venezuela và cứ thế thăng tiến, thắng cử dễ dàng ở các cuộc bầu cử ở thủ đô và hiện giữ chức thống đốc bang Miranda. Tuy nhiên, theo một số đánh giá, con đường của Enrique Capriles sẽ không bằng phẳng trong cuộc bầu tổng thống ngày 14 tháng 4 sắp tới. Một mặt là vì phương tiện tài chính eo hẹp hơn sau cuộc vận động tranh cử chỉ vài tháng trước đây, và mặt khác là vì đối thủ chính mà ông Capriles phải trực diện không phải là ứng viên Maduro không mấy đáng sợ, mà là nỗi xúc động của người dân Venezuela chưa nguôi sau cái chết của ông Hugo Chavez. Cách đây 3 tuần, thì Viện Thăm dò Dư luận Venezuela Interlaces đã cho rằng nếu đọ sức giữa hai ông Maduro và Capriles, thì ông Maduro có thể thắng ông Capriles đến 14 điểm.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, chính quyền Việt Nam tìm cách kiểm soát việc góp ý hiến pháp. Kể từ khi chính quyền Việt Nam kêu gọi nhân dân góp ý cho bản dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, ngày càng có nhiều người tham gia ký tên các kiến nghị, các tuyên bố hoặc đăng trên mạng những bài viết đòi hỏi dân chủ hóa đời sống chính trị. Trước tình hình này, chính quyền đang tìm đủ mọi cách để kiểm soát việc góp ý hiến pháp. Tính cho đến nay, đã có hơn 9.000 người ký tên vào bản kiến nghị 72 do 72 nhân sĩ trí thức tên tuổi khởi xướng, còn được gọi là kiến nghị 72. Kiến nghị này yêu cầu xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp về vai trò lãnh đạo của đảng, đòi tam quyền phân lập, đòi quyền tư hữu, đất đai, phi chính trị hóa quân đội, đòi đưa dự thảo hiến pháp ra trưng cầu dân ý. Trước tình hình đó, một trong những biện pháp đối phó của chính quyền Việt Nam đó là hạ thấp giá trị của bản kiến nghị 72. Báo chí chính thức, cụ thể là tờ Đại đoàn kết số ra ngày 7 tháng 3 và đài truyền hình VTV1 trong chương trình phát ngày 10 tháng 3 đã khẳng định là đa số những chữ ký ủng hộ kiến nghị 72 là những chữ ký mạo danh. Tờ Đại đoàn kết khẳng định là việc ngụy tạo này do động cơ chính trị không trong sáng của một số người có tư tưởng đối lập. Sau khi bài báo trên tờ Đại đoàn kết được đăng tải, trang Bosit Việt Nam, nơi khởi xướng bản kiến nghị 72, đã ngay lập tức phản bác lời cáo buộc về giả mạo chữ ký. Trang Bosit Việt Nam tố cáo chính quyền đang truy tìm danh tính những người soạn thảo kiến nghị 72 và dự thảo hiến pháp 2013 của các nhân sĩ trí thức để đàn áp theo lối xé nhỏ phong trào, đồng thời dọa dẫm đàn áp những người tham gia ký kiến nghị. Cũng nhằm để kiểm soát việc góp ý hiến pháp, biện pháp thứ hai hiện đang được thực hiện ở Sài Gòn, đó là vận động người dân điền vào phiếu lấy ý kiến nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992. Trên phiếu này, người dân chỉ có thể hoặc là trả lời đồng ý với toàn văn bản dự thảo hiến pháp hoặc đồng ý với những nội dung khác trong dự thảo, kèm theo ý kiến góp ý đề nghị sửa đổi, bổ sung những chương, điều hoặc từ ngữ cụ thể. Được yêu cầu đóng góp ý kiến theo kiểu đích danh như vậy, dĩ nhiên là đa số người dân sẽ trả lời đồng ý để được yên thân, chứ chắc là sẽ chẳng có mấy ai dám nói ra những điều mình nghĩ. Báo chí chính thức trong những ngày qua cũng liên tục đăng những bài phản bác những quan điểm đòi đa nguyên đa đảng trong việc góp ý hiến pháp, thậm chí còn khẳng định đảng với dân là thống nhất, phủ nhận đảng tức là phủ nhận vai trò của dân. Trong bài viết mới nhất vừa được đăng trên trang mạng Ba Sàm hôm nay, ông Nguyễn Trung, một cựu cán bộ đảng viên cao cấp, cho rằng lẽ ra nhân dịp sửa đổi hiến pháp lần này, Bộ Chính trị nên mời các trí thức có uy tín hình thành một số diễn đàn khoa học và công khai cho những vấn đề hệ trọng của đất nước để tạo sự đồng thuận tốt nhất có thể trong hiến pháp mới, đồng thời phát huy dân chủ để nhân dân tự triển khai những diễn đàn như thế ở mọi nơi. Theo ông Nguyễn Trung, mọi cách làm việc sửa đổi hiến pháp nếu chỉ nhằm quy kết hoặc khép tội những ý kiến khác, cho thấy Bộ Chính trị trong thâm tâm vẫn kiên quyết giữ nguyên hệ thống chính trị và bộ máy nhà nước như hiện tại. Làm như thế, theo ông, hiển nhiên sẽ chỉ tiếp tục xô đẩy đất nước đi sâu thêm vào con đường của thảm họa. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình sau một điểm báo của Lê Phước là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Trọng Nghĩa biên soạn với đề tài Nhân ngày hội Pháp ngữ 2013 nhìn lại vết tích của Pháp trong cuộc sống hàng ngày tại Việt Nam. Còn bây giờ là phần tường trình của thông tin viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo. 2 năm sau thảm họa hạt nhân Fukushima, nỗi đau của người dân Nhật vẫn chưa nguôi.
Dạ, xin thân chào thông tin viên Đỗ Thông Minh tại Tokyo. Thưa anh, hôm nay đúng ngày này cách đây 2 năm một trận động đất lớn đã xảy ra ở Nhật Bản và kéo theo thảm họa sóng thần và hạt nhân khiến hàng chục nghìn người bị thiệt mạng. Và hôm nay cả nước Nhật đang tưởng niệm những nạn nhân của vụ sóng thần và tai nạn hạt nhân. Vậy trước hết xin anh cho biết những cái hoạt động kỷ niệm của ngày hôm nay diễn ra trong không khí như thế nào?
Ngày hôm nay cái buổi lễ lớn nhất do chính phủ tổ chức thì đã được tổ chức ở tại nơi gọi là Quốc lập Kịch trường ở Tokyo vào lúc 2:30 với sự tham dự của Thiên hoàng Akihito, tức là hiệu là Bình Thành, Thủ tướng Shinzo Abe, hầu hết là các nhân vật nổi khác cũng như ngoại giao đoàn, cùng với sự tham dự của khoảng 1.600 người. Và lúc 2:46 thì đã có một phần tưởng niệm cúi đầu trong một phút để nhớ tới những người đã mất. Thực ra thì trước đó, ngày 10 tháng 3, như chúng ta thường thấy, người ta hay tưởng niệm sớm trước. Thì ngày 10 tháng 3 lúc buổi sáng, rất là nhiều người đã ra bãi biển nắm tay nhau và đốt nến cầu nguyện cho những người đã mất. Thì cho tới ngày hôm nay, đó, theo như thống kê, thì tổng số người chết cho tới ngày hôm nay là 15.881 người, mà 60% là những người thuộc tỉnh Miyagi, là tỉnh bị nặng nhất. Có 2.668 người bị mất tích, và cái công việc tìm kiếm những người vẫn mất tích cho tới nay vẫn tiếp tục, và tổng cộng là có 6.142 người bị thương. Khi xảy ra động đất như vậy thì có khoảng 450.000 người tị nạn, và hiện tại thì cái số người tị nạn đã rút xuống còn khoảng là 315.000 người.
Thưa anh, dường như 2 năm chưa đủ để người dân Nhật dịu bớt được cái nỗi đau mất mát của cái thảm họa sóng thần và đặc biệt là cái nỗi ám ảnh sợ hãi hạt nhân.
Dạ vâng, cho tới ngày hôm nay đã 2 năm qua, nhưng mà quang cảnh ở những cái nơi động đất thì có thể nói rằng là phần lớn vẫn còn hoang tàn. Thực ra nếu mà xây dựng lại bình thường như là Kobe, động đất ở vùng trên đất liền thôi đó, mà không có sóng thần và sóng xạ thì cái việc phục hồi nó nhanh chóng. Nhưng ở đây cái tai họa nó lớn gấp bội, và điểm thứ nữa là phải thiết kế lại, tức là phải quy hoạch lại hết. Ngày xưa đó, nhà cửa làm có thể nói là tự do ở sát gần bờ biển, nhưng mà qua kinh nghiệm lần này thì với cái quy hoạch mới ở gần bờ biển chỉ những xây cất những căn nhà thật là kiên cố, tức là loại cỡ 5 tầng trở lên, còn những nhà dân cư bình thường đó, thì sẽ phải rời lùi vào bên trong và ở những cái vùng cao hơn. Vì cái vấn đề quy hoạch này nó cần phải có cái sự đồng nhất của đại đa số người dân cư ngụ, cho nên nó chiếm mất rất nhiều thời giờ. Còn dân chúng ở những cái vùng quanh cái nơi mà bị phóng xạ từ cái nhà máy Fukushima số 1 thì cho tới bây giờ là ở phạm vi 20 cây số bán kính đó, thì vẫn chưa có thể trở về. Cái công tác mà coi như là tẩy trừ phóng xạ vẫn tiếp tục, và dự trù sẽ đưa cái mức phóng xạ xuống dưới 20 milisievert thì khi đó trên nguyên tắc người dân mới có thể trở về. Tuy nhiên trở về một cái nơi có thể nói là bây giờ hoang tàn, dù là nhà cửa không có bị thiệt hại nhưng mà coi như người ta đã bỏ đi hết trơn, cho nên rằng là trở lại sống coi như là cuộc sống khởi động từ đầu á thì cũng rất là khó khăn. Thứ nhất là công việc làm, thứ hai là cái môi trường sống, cái hoàn cảnh sống, ví dụ như là những cái cửa tiệm, những cái nơi sinh hoạt nó không còn nữa, cho nên là có nhiều người dù có an toàn đi chăng nữa họ cũng không về, hoặc là một thời gian dài họ chờ đợi không nổi đó thì họ đã đi nơi khác sinh sống. Thành ra trong 3 cái tỉnh mà bị thiên tai động đất sóng thần và phóng xạ như vậy đó, thì trong thời gian qua số người đã di tản khỏi cái tỉnh và đi nơi khác để sinh sống lên tới khoảng 30.000 người. Tức là tương lai cái số người trở về cũng chỉ là một phần mà thôi. Tới bây giờ thì nếu mà nói về xây dựng lại đó thì nó cũng mới chỉ chiếm chừng 15-20% mà thôi. Và cần phải tốn một thời gian dài về vấn đề mà như chúng tôi trình bày quy hoạch lại, nó phải có cái sự đồng ý của đại đa số. Chứ còn về cái dự toán ngân sách và chuẩn bị thì đã sẵn sàng, nhưng mà vì cần có cái sự đồng thuận quy hoạch như thế nào thì vẫn là cái vấn đề mà có nhiều ý kiến cần phải ghi nhận.
Được biết là kỷ niệm sự kiện năm nay, từ vài ngày nay đã trở thành dịp để người dân Nhật bày tỏ cái thái độ chống năng lượng hạt nhân. Vậy chính phủ Nhật phản ứng ra sao trước cái làn sóng phản đối hạt nhân ngày càng dâng cao hiện nay ạ?
Dạ vâng, khi xảy ra động đất sóng thần và vấn đề phóng xạ thì có thể nói rằng là người Nhật cũng như khắp nơi trên thế giới đã có những cái phản ứng rất là lo ngại về vấn đề những cái nhà máy bị sự cố và thoát phóng xạ ra ngoài. Thành ra vào đời thủ tướng trước, tức là thủ tướng Noda, thì ông đã đưa ra cái nguyên tắc là trong vòng chừng 30 năm sẽ hủy bỏ hết các cái lò nguyên tử, mặc dầu trong khi đó đã có một lò đang xây cất và được phép, thì lò này lại được tiếp tục xây cất. Do đó cái sự tồn tại của lò này trên nguyên tắc là có thể kéo dài hơn cái mức nhà nước quy định. Tuy nhiên tới Thủ tướng Abe Shinzo thì ông Abe cho rằng là năng lượng nguyên tử là một phần coi như là đóng góp cho cái việc tăng trưởng kinh tế và cần thiết, giống như là hơi thở của người Nhật, cho nên là không thể bỏ hoàn toàn được. Mà cái vấn đề là đặt ra cái an toàn mới, và nếu những cái lò nào đạt được cái mức an toàn mới này thì sẽ được phép hoạt động. Trong cái vấn đề an toàn mới này đó, có cái vấn đề kiểm tra lại các cái nền, tức là các cái thềm lục địa để xem các cái lò có nằm trên cái vùng đất an toàn hay không. Thì trong số 50 lò của Nhật Bản đó, có một số lò có vấn đề và có thể sẽ bị hủy. Nhưng những lò khác, nếu mà đạt được tiêu chuẩn an toàn, tức là có đầy đủ thiết bị khắc phục khi mà sự cố xảy ra, thì vẫn tiếp tục được cho hoạt động. Hiện tại thì trong 50 lò như vậy chỉ có 2 lò ở vùng Osaka là hoạt động, còn 48 lò thì một số sẽ hủy và một số sẽ chờ kiểm tra nếu mà đạt cái tiêu chuẩn mới. Thì với cái chủ trương như thế này đó, theo thăm dò dư luận thì có 25% đồng ý với cái đường lối của Thủ tướng Abe, 35% không đồng ý, nhưng mà còn lại thì 25% là sao cũng được. Thành ra thực tế ra thì coi như là cái đường lối của Thủ tướng Abe với cái nhiệm kỳ của ông ta có lẽ vẫn tiếp tục được thực hiện. Đương nhiên là vẫn có nhiều cái dư luận phản đối, và nhóm người phản đối đó thì họ có một cái hoạt động vào mỗi thứ sáu thường xuyên, có những cái cuộc biểu tình ở trước Quốc hội. Nhưng mà như chúng ta thấy rằng là nếu mà chuyển sang dùng nhiệt điện, tức là than đá hoặc là dầu hỏa vân vân, thì Nhật Bản vẫn có đủ nhà máy để cung cấp hầu như là để đủ điện cho người dân chúng xài. Nhưng mà như vậy sẽ nhập rất nhiều than đá và dầu hỏa, thì Nhật Bản sẽ mất đi rất là nhiều ngoại tệ, cán cân mậu dịch sẽ đi tới cái chỗ thâm thủng. Vì cái lý do đó cho nên là Thủ tướng Abe quyết định là vẫn duy trì những cái hoạt động lò nguyên tử để giữ được cái thăng bằng và không có bị thâm thủng mậu dịch. Cho nên là tổng quát thì vấn đề bây giờ là kiểm tra các cái lò nguyên tử đạt được tiêu chuẩn thì vẫn cho phép hoạt động.
Dạ, xin cảm ơn thông tin viên Đỗ Thông Minh tại Tokyo.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tập trận chung trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Sông Hoàng Phố ở Trung Quốc tràn ngập xác heo chết. Bị cáo chính trong vụ hãm hiếp tập thể gây phẫn nộ tại Ấn Độ tự tử trong tù. Một nhà dân chủ Cuba tuyên bố ra báo độc lập. Mỗi ngày một sự kiện, chính quyền Việt Nam tìm cách kiểm soát việc góp ý hiến pháp. 2 năm sau thảm họa hạt nhân Fukushima, nỗi đau của dân Nhật vẫn chưa nguôi. Thông tin viên Đỗ Thông Minh tường trình từ Tokyo. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý thính giả theo dõi một điểm báo do Lê Phước biên soạn.
Điểm báo.
Quyết định trừng phạt Bắc Triều Tiên của Liên Hợp Quốc dẫn đến leo thang quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Trong làn sóng phản đối lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc về vụ thử hạt nhân vừa qua của Bắc Triều Tiên, báo Le Monde được có bài viết chạy thựa chính quyền Bình Nhưỡng thách thức Hàn Quốc.
2 tuần sau khi đắc cử Tổng thống, bà Park Geun-hye phải đối diện với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng với nước láng giềng Bắc Triều Tiên. Khi tranh cử, bà hứa sẽ bảo đảm an ninh quốc gia và mở rộng đối thoại nhằm giải quyết những căng thẳng về vấn đề hạt nhân với Bắc Triều Tiên. Đặc biệt là bà khẳng định không nhân nhượng đối với hành vi được cho là gây hấn của quốc gia láng giềng. Theo lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Shin Tae, nếu Bắc Triều Tiên dùng vũ khí hạt nhân để tấn công Hàn Quốc, nhân loại mà trong đó có Hàn Quốc sẽ xóa sổ chế độ Kim Jong-un ra khỏi thế giới. Với đại đa số phiếu thuận, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã thông qua những biện pháp mới trừng phạt Bắc Triều Tiên hồi thứ Năm vừa qua, trong đó đáng ngạc nhiên là có lá phiếu của Trung Quốc, đồng minh lâu nay của Bắc Triều Tiên. Điều khoản này buộc các quốc gia thành viên kiểm soát các hoạt động có thể liên quan đến chương trình hạt nhân và phát triển tên lửa của Bắc Triều Tiên. Tuy ủng hộ quyết định chung, nhưng Trung Quốc vẫn giữ hòa khí bằng cách kêu gọi các bên có liên quan nên bình tĩnh để giải quyết vụ việc. Trên một số các tờ báo ngoại quốc, một vài chuyên gia được cho là theo trường phái tự do của Trung Quốc lo ngại khả năng Bắc Triều Tiên sẽ đột nhiên quay lại chống Trung Quốc và xích lại gần với Mỹ. Họ kêu gọi Bắc Kinh nên buông tay đối với Bình Nhưỡng. Theo thông tin ngày 9 tháng 3 của cơ quan thông tấn Bắc Triều Tiên, Bộ trưởng Quốc phòng nước này cho biết Liên Hiệp Quốc bị Hoa Kỳ thao túng bởi vì mục tiêu duy nhất là làm sụp đổ chế độ Bình Nhưỡng bằng cách giải trừ vũ khí và bao vây kinh tế. Thứ Năm vừa rồi, Bình Nhưỡng đã cáo buộc Hoa Kỳ đã làm đủ mọi cách để gây ra một cuộc chiến hạt nhân hủy diệt Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Bình Nhưỡng còn hô hào rằng sẽ tiếp tục quyền sử dụng hạt nhân để đáp trả Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Triều Tiên tuyên bố sẽ hủy bỏ hiệp định không xâm phạm lẫn nhau với Hàn Quốc để đáp trả cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc mà Bình Nhưỡng coi đó là hành động khiêu khích và xâm lược. Ngày 11 tháng 3, Triều Tiên cắt đứt đường dây nóng Bắc Nam tại bàn môn điếm. Các chuyên gia nghi ngờ khả năng Bắc Triều Tiên sử dụng tên lửa xuyên lục địa có mang đầu đạn hạt nhân để tấn công Hoa Kỳ. Tuy thế, mối quan ngại vẫn hiện hữu. Trên báo New York Times, người phụ trách hồ sơ Bắc Triều Tiên cho rằng tuyên bố của Bình Nhưỡng đã đạt mức tiêu cực mà ông chưa từng thấy. Tổng thống Hàn Quốc nhận xét hành vi của Bình Nhưỡng là hình thức tự tiêu diệt mình, bởi vì quốc gia nổi tiếng khép kín nhất hành tinh này chỉ lo củng cố quân đội trong khi dân chúng lại đang chịu cảnh đói nghèo.
Tại Trung Quốc, Libya không có bài, Trung Quốc người dân tiếp tục phẫn nộ và biểu tình.
Suốt năm qua, hàng chục nghìn dân Trung Quốc đổ về Bắc Kinh với bản biểu ngữ trên tay, biểu tình chống bất công và tham nhũng. Bất chấp sự đàn áp và cưỡng chế, số lượng này ngày càng đông đảo hơn. Họ tụ tập theo từng nhóm chừng 30 người, được trang bị đầy các túi sách chứa biểu ngữ được in hay viết tay. Một người biểu tình lên tiếng, "Chúng tôi chẳng có gì để mất, chúng tôi không sợ chết." Phần đông những người biểu tình là nông dân đến từ các tỉnh xa xôi, có cả nhân viên nhà nước và thỉnh thoảng có cả quân nhân và công an.
Ngày này cách đây 2 năm thảm họa hạt nhân Fukushima đã xảy ra. Báo chí Pháp hôm nay dành ưu tiên cho sự kiện này với nhận định chung, người ta tưởng rằng thảm họa Fukushima đã gióng lên hồi chuông báo tử cho ngành hạt nhân thế giới. Thế nhưng 2 năm đã trôi qua, năng lượng hạt nhân vẫn chiếm ưu thế trên thế giới, các nước thì vẫn do dự trong quyết định tiếp tục hay từ bỏ hạt nhân.
Nhật báo Liberation đăng tít lớn trên trang nhất, ngành hạt nhân vẫn bám trụ. Tờ báo cho biết 2 năm sau thảm họa Fukushima, năng lượng hạt nhân vẫn chiếm ưu thế trên thế giới. Đến với Nhật Bản, tờ báo cho biết Thủ tướng Shinzo Abe đã phá vỡ lộ trình từ bỏ hạt nhân vào năm 2040 của chính phủ tiền nhiệm. Ông Abe đang tăng cường quá trình kiểm tra an ninh ở các nhà máy hạt nhân để có thể đưa các nhà máy này trở lại vận hành sớm nhất. Tại Hoa Kỳ, chính phủ Obama đã khẳng định quyết tâm tiếp tục hạt nhân. Liberation cho biết Hoa Kỳ hiện vẫn là nước sản xuất năng lượng hạt nhân lớn nhất với hơn 130 lò phản ứng. Thế nhưng các lò này đã quá cũ kỹ và thiếu nguồn đầu tư. Đối với Trung Quốc, sau thảm họa Fukushima, nước này bắt đầu sợ hãi và quyết định triển hạn việc xây dựng và tiến hành kiểm tra độ an toàn ở các khu đang xây dựng. Bàn về nước Đức, Liberation nhắc lại, sau sự cố Fukushima, chính phủ Đức đã quyết định cho dừng hoạt động 8 nhà máy hạt nhân cũ nhất và đặt mục tiêu sẽ tăng cường năng lượng xanh lên mức 80% nhu cầu năng lượng của Đức, trong khi mức hiện tại là 23%. Tuy vậy, tờ báo nêu ra hàng loạt các khó khăn, và nhất là chi phí cho việc thoát khỏi hạt nhân của Đức là quá cao. Đến với nước Anh, các lò phản ứng hạt nhân của nước này đã quá cũ kỹ và trên nguyên tắc sẽ đến hạn dừng hoạt động vào năm 2023. Chính phủ Anh vào năm 2010 đã quyết định xây thêm 8 nhà máy mới. Liberation cho biết thảm họa Fukushima đã không làm Anh thay đổi quyết định của mình. liên quan đến nước Pháp, Libération cho hay nước này vẫn tiếp tục theo đuổi hạt nhân. Tuy nhiên, chính phủ François Hollande đã đặt mục tiêu sẽ giảm tỷ trọng năng lượng hạt nhân ở nước này từ 75% xuống còn 50% vào năm 2025.
Cũng bàn về hạt nhân, Libération đăng bài phỏng vấn nhà kinh tế học Dominique Finon thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Pháp.
Chuyên gia Finon nhận định, thảm họa Fukushima chỉ khiến cho sự phát triển hạt nhân trên thế giới tạm thời chững lại chứ không khiến nó mất đi, bởi các nước sẽ tiếp tục theo đuổi hạt nhân. Chuyên gia này cho rằng các nước châu Á đang lao vào phát triển hạt nhân và vì thế trọng tâm hạt nhân thế giới đang hướng về châu Á.
Liên quan đến việc khắc phục hậu quả Fukushima tại Nhật Bản, Leseco đăng bài vết nứt Fukushima. L'Humanité chạy tựa 2 năm sau Fukushima, La Croix thì dành trang nhất với hàng tựa những vết thương Fukushima.
Cả ba tờ báo đều có chung nhận định là 2 năm đã trôi qua nhưng những vết thương tại Fukushima vẫn chưa khỏi. Công tác khắc phục hậu quả trên thực địa diễn ra chậm chạp dù rằng chính phủ đã chi những khoản tiền khổng lồ cho công tác này. Bên cạnh đó, tâm lý chống hạt nhân tại Nhật Bản vẫn không hề giảm.
Thông tin về việc Hồng Y tề tựu tại Vatican để bầu chọn ra người kế nhiệm Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, Nhật báo Công giáo La Croix dành nhiều bài cho sự kiện này.
Trước tiên, tờ báo cho hay, ngày chính thức diễn ra mật nghị Hồng Y bầu Giáo Hoàng mới đã được ấn định vào chiều tối ngày mai. Tờ báo nhận định, chọn ngày nhanh như thế cho thấy các Hồng Y muốn sự việc tiến triển nhanh. Tờ báo dẫn lời một Hồng Y cho biết, một cuộc bầu chọn quá dài sẽ tạo ra cảm giác các Hồng Y chia rẽ và sẽ làm phương hại đến hình ảnh của Công giáo. Tờ báo nhắc lại, từ năm 1914 đến nay, không có một mật nghị Hồng Y nào kéo dài quá 3 ngày. La Croix còn đăng tóm tắt về 6 Hồng Y còn lại trên danh sách ứng viên giáo hoàng sẽ được bầu chọn trong mật nghị Hồng Y sắp tới.
Mỗi hơi thở của nền kinh tế Mỹ đều được cả thế giới quan tâm. Hôm nay, Leseco đăng một tin vui về đệ nhất cường quốc kinh tế thế giới này với dòng tựa đáng chú ý. Các tập đoàn Hoa Kỳ thách thức khắc khổ khi tạo ra hàng loạt việc làm.
Tờ báo cho biết, theo số liệu công bố vừa qua tại Hoa Kỳ, chỉ trong tháng 2 vừa qua, nền kinh tế nước này đã tạo được ra 236.000 việc làm mới, trong khi con số các nhà kinh tế dự phóng chỉ có 160.000 việc làm mỗi tháng. Con số việc làm trên càng có giá trị khi mà cũng trong tháng 2 rồi các địa phương đã hủy đến 10.000 việc làm. Tờ báo nhắc lại, hồi đầu năm nay, người ta vẫn lo ngại việc làm sẽ suy giảm vì việc tăng thuế của chính phủ. Thế nhưng, theo giới chuyên gia, lương bình quân đã tăng nhanh hơn lạm phát, vì vậy đã bù được việc tăng thuế. Thêm vào đó là việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, tức Ngân hàng Trung ương Mỹ, đã tiếp tục giữ lãi suất cho vay ở mức thấp nhất để kích thích tăng trưởng, và mỗi tháng mua lại đến 85 tỷ trái phiếu, từ đó tạo nhiều động lực cho các nhà đầu tư.
Đến với nước Pháp, Nhật báo Kinh tế Leseco đăng bài đáng chú ý với hàng tựa, thịt ngựa, ngành công nghiệp đang bị áp lực.
Tờ báo cho biết, theo thống kê tại Pháp, trong giai đoạn từ ngày 11 đến ngày 24 tháng 2 năm 2013, lượng thực phẩm đông lạnh làm ra từ thịt bò đã giảm đi phân nửa so với năm ngoái. Nếu tính trên tổng thể thực phẩm làm từ thịt bò, tất cả đông lạnh lẫn thực phẩm tươi, thì thiệt hại trong thời gian nói trên lên đến 3,3 triệu euro. Như vậy, người Pháp đã bắt đầu xa lánh thịt bò sau vụ scandal vừa qua. Thăm dò cho biết, có đến 61% người tiêu dùng tại Pháp cho biết quan ngại về vụ scandal thịt ngựa giả bò. Còn 39% người Pháp mua thực phẩm bò đông lạnh cho biết sẽ không mua nữa. Còn đối với các công ty liên quan đến thực phẩm làm sẵn chế biến từ thịt bò, Leseco cho biết các công ty này đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng và sẽ đi đến việc cho công nhân ngưng làm việc tạm thời. Như vậy, tình trạng thất nghiệp kỹ thuật đang đe dọa lĩnh vực việc làm của Pháp cũng chỉ vì thịt ngựa thịt bò.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ phát thanh từ Paris. Tiếp tục chương trình là mục Việt Nam trong dòng thời sự. Nhân ngày Hội Pháp ngữ 2013, nhìn lại vết tích của Pháp trong cuộc sống hàng ngày tại Việt Nam, Trọng Nghĩa biên soạn.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Từ ngày 16 đến ngày 24 tháng 3 tới đây, Việt Nam cũng như toàn khối Francophonie bắt đầu đợt sinh hoạt thường kỳ hàng năm, tuần lễ tiếng Pháp và khối Pháp ngữ, la Semaine de la Langue Française et de la Francophonie. Ngày hội Pháp ngữ năm nay tại Việt Nam lại đặc biệt sôi nổi vì trùng với một loạt kỷ niệm quan trọng trong quan hệ Pháp-Việt, mà đỉnh cao sẽ là năm nước Pháp tại Việt Nam, dự kiến trải dài cho đến hết năm 2013 này, và nối tiếp ngay sau đó là năm Việt Nam tại Pháp trong nửa đầu năm 2014. Chính vì sự trùng hợp kể trên mà các sinh hoạt liên quan đến khối Pháp ngữ và quan hệ Pháp-Việt sẽ rất rầm rộ trong thời gian sắp tới đây, mà tuần lễ tiếng Pháp và khối Pháp ngữ trong tháng 3 này có thể được xem là tiếng pháo lạnh mở màn. Trả lời phỏng vấn của Ban Việt ngữ RFI, giáo sư Nguyễn Xuân Tú Huyền, nguyên chủ nhiệm khoa Pháp Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, đã giới thiệu sơ lược về một số nét chính trong các sinh hoạt liên quan được dự trù từ tháng 3 này cho đến cuối năm ở Việt Nam.
Năm nay là cái hoạt động mà Pháp ngữ thì nó sẽ kéo dài từ nay mà cho tới cuối năm lận. Bởi vì năm nay đó là cái năm của nước Pháp tại Việt Nam mà kỷ niệm nhiều cái quan hệ hợp tác quan trọng anh ạ. Thí dụ như là 40 năm thành lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Pháp này. Thế rồi 20 năm thành lập cái văn phòng của tổ chức Đại học Pháp AIS tại Hà Nội trong vùng Đông Nam châu Á này. Rồi 20 năm thành lập cái Trung tâm Tiếng Pháp châu Á Thái Bình Dương của tổ chức OIS, tức là cái tổ chức của các cơ quan sử dụng tiếng Pháp. Và ngay cả đối với lại cái trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì là 10 năm kỷ niệm được thiết lập cái quan hệ là hợp tác giữa trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh với Đại học Công ấy, mở đầu cho một cái chương trình cao học về công nghệ đào tạo mà nó đang phát triển và nó dành cho 4 nước trong khu vực, tức là Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan. Thế thì không phải là trường Đại học Sư phạm chỉ có cái chương trình hợp tác này đâu, nhưng mà năm nay nó trùng hợp như vậy đó, là tự nhiên họ kỷ niệm thì mình cũng nghĩ là nhỉ, thì mình cũng đã 10 năm mình hợp tác với lại một trong những đại học công rồi đó, thì là năm nay riêng trường Đại học Sư phạm cũng sẽ có một cái hoạt động để tổ chức kỷ niệm cái 10 năm đó.
Dạ, kỷ niệm lớn thì đương nhiên phải có những sinh hoạt lớn. Cụ thể sẽ có những gì thưa chị?
Hàng năm anh thì tức là anh cũng biết là đến tháng 3 thì là cái ngày hội của các nước nói tiếng Pháp. Thì năm nay đó thì là cũng tổ chức các cái hoạt động tạm gọi rất là thông thường đi. Thí dụ như là có những cái chương trình văn nghệ này. Thôi rồi có những kỳ thi dynamic của tổ chức AUS này. Hay là chẳng hạn như là trường Marie Curie năm nay sẽ đăng cai để tổ chức một số những hoạt động của Pháp ngữ, giới thiệu về các cái chương trình đào tạo của Pháp. Thì cái đó nó là cái tạm gọi nó như là cái hoạt động thường niên rồi. Nhưng mà để mà đặc biệt cho các kỷ niệm 40 năm với 20 năm tôi vừa mới nói đó, thì là thí dụ như là Đại sứ Pháp tại Việt Nam này, rồi tổ chức OIS, tổ chức AIS đó, họ sẽ tổ chức rất là nhiều hoạt động. Thí dụ như là Diễn đàn Kinh tế Pháp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh này. Xong rồi là từ tháng 6 đến tháng 10 2013 đó là đặc biệt, đó là có cái ngày mà 21 tháng 6 là cái ngày hội âm nhạc đó, thì là sẽ có nhiều hoạt động giới thiệu cái âm nhạc đương đại của Pháp và Việt Nam. Và có hai cái chương trình ca nhạc lớn tại Hà Nội này, rồi kỷ niệm 120 năm thành lập thành phố Đà Lạt. Thế thì thành phố Đà Lạt đã được thành lập là do bác sĩ Giác Sa đó. Nó cũng có những cái sự trùng hợp rất là đặc biệt. Và năm 2012 thì cái giải Femina về cái quyển Pest et Cholera đó của nhà văn Patrick Devin đó, thì lại cái giải đó lại cho cái cuốn sách đó, và cuốn sách đó lại nói về cái cuộc đời của Alexandre Yersin. Thế thì vì vậy cho nên là năm nay đó là kỷ niệm 120 năm thành phố Đà Lạt, thì tác giả cuốn Pest et Cholera đó, đó là ông Patrick Devin đó, ông được mời sang Việt Nam giới thiệu về quyển sách đó, và cái quyển sách đó cũng sắp tới đây là được dịch sang tiếng Việt. Thế rồi ví dụ như có một cái hoạt động khác nữa, chẳng hạn như là cuối năm 2013 thì sẽ tổ chức lễ hội ánh sáng theo cái mẫu là lễ hội ánh sáng ở tại Lyon này, rồi hội chợ Pháp Việt này, rồi lễ hội ẩm thực Pháp và Việt Nam này. Đó. Thế và năm nay thì mới đây thì bà Tôn Nữ Thị Ninh mà mọi người chúng ta đều biết về công lao của bà trong cái hoạt động ngoại giao ấy, thì bà được chính phủ Pháp là trao tặng cái huân chương Chevalier de la Légion d'honneur ấy, thì ở trên báo cũng có đăng đấy.
Có một thực tế mà không ai có thể chối cãi được là văn hóa và ngôn ngữ Pháp đã có ảnh hưởng rất lớn trên Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là với sự vươn lên của văn hóa và ngôn ngữ Anh-Mỹ trong thời gian gần đây, ảnh hưởng của Pháp còn lại những gì trong những lĩnh vực nào? Nói cách khác, Pháp còn để lại vết tích gì trong đời sống hàng ngày của người Việt Nam? Yếu tố ảnh hưởng Pháp về mặt ngôn ngữ đã được tuần lễ tiếng Pháp và khối Pháp ngữ năm nay nêu bật với chiến dịch mang tên Dis-moi dix mots, hãy nói cho tôi 10 từ, tổ chức các sinh hoạt đa dạng chung quanh 10 từ tiếng Pháp được cho là đã du nhập vào nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Trong danh sách 10 từ kể trên, có đến 3 từ được cho là đã đi vào tiếng Việt một cách trực tiếp như cachet, équipe, hay một cách gián tiếp như coup de foudre. Điều này phản ánh phần nào thực tế là tiếng Việt ngày nay vẫn có nhiều từ được vay mượn từ tiếng Pháp và vẫn còn được sử dụng một cách phổ biến trong ngôn ngữ hàng ngày. Số lượng đó là bao nhiêu? Đây vẫn là một vấn đề đang tranh luận. Vì theo nhà nghiên cứu ngôn ngữ Đặng Thái Minh tại Úc, tác giả một quyển từ điển có giá trị về từ gốc Pháp trong tiếng Việt, thì các chuyên gia chưa thể thống nhất được ý kiến về định nghĩa thế nào là từ gốc Pháp, và chính từ cách định nghĩa đó, số lượng từ gốc Pháp trong tiếng Việt lớn hay nhỏ. Trong bức email gửi cho Ban Việt ngữ RFI, nhà nghiên cứu Đặng Thái Minh ghi nhận, nếu xét tất cả các từ ngữ dịch sao phỏng như giết thời gian, võ trang tận răng, thì thấy ảnh hưởng của tiếng Pháp trong vốn từ tiếng Việt rất lớn. Nếu hiểu từ gốc Pháp chỉ là từ mượn âm trực tiếp, thì ảnh hưởng này khiêm tốn hơn nhiều, mặc dù còn lớn hơn so với tiếng Anh. Nhưng ngay cả khi cùng hiểu như vậy, thì con số thống kê vẫn khác nhau ở các tác giả khác nhau. Hết lời dẫn. Đối với cố giáo sư Cao Xuân Hạo, chỉ có khoảng 600 từ gốc Pháp, tạm gọi là thuần túy. Giáo sư Nguyễn Đức Dân, một nhà nghiên cứu ngôn ngữ học khác tại thành phố Hồ Chí Minh, thì ghi nhận khoảng 2.000 từ. Riêng nhà nghiên cứu Đặng Thái Minh, trong quyển từ điển Từ Việt gốc Pháp, công bố tại Pháp vào năm 2011, thì đã thống kê được gần 4.000 từ ngữ. Đối với giáo sư Tú Huyền, vết tích Pháp tại Việt Nam không đơn thuần tồn tại trong lĩnh vực ngôn ngữ mà còn được thấy trong nhiều địa hạt khác trong cuộc sống hàng ngày. Tại thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, khi đi ngoài đường, khách tham quan chắc chắn sẽ phải thấy những cửa hàng bánh mì bánh ngọt mang tên là Tous les jours hay là những tấm biển quảng cáo mỹ phẩm La Neige, vân vân. Về vết tích tiếng Pháp trong tiếng Việt ngày nay được thấy nhân đợt sinh hoạt Dis-moi dix mots, giáo sư Tú Huyền nhận định.
Từ cachet chẳng hạn. Cachet đó thì hiện nay đó là trong báo chí của mình đó thì cũng vẫn dùng cái từ cachet đó. Cachet, nhưng mà cái cachet này á thì là nó ở Việt Nam trong tiếng Việt thì nó mang một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Tức là cachet mà của nghệ sĩ hay của nhạc sĩ đó, thì vẫn nói về là cachet. Hay là ví dụ như cái từ ekip chẳng hạn, thì cái ekip này á, nó là khi nó sang đến tiếng Việt thì nó đã thành tiếng Việt rồi. Và tôi cũng không nghĩ rằng thì là người Việt Nam trẻ bây giờ đó, những người mà không biết tiếng Pháp, họ có biết cái đó là gốc từ Pháp hay không thì tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà cái từ ekip hay là cái từ kíp thợ thì nói là rất là thường xuyên rồi. Thế còn hay là chẳng hạn như là cái từ coup de foudre đó, thì hiện nay đó thì là ví dụ như cái thế hệ mà của tôi thì cũng hay dùng gọi là cái coup de foudre đó. Ví dụ bây giờ đó thì là các bạn trẻ hiện nay thì người ta cũng không nói là coup de foudre, nhưng mà người ta dùng tiếng Séc ái tình thì rõ ràng là tiếng Séc ái tình là từ cái chữ coup de foudre mà ra đấy. Thế thì ba cái từ đó là hiện nay là ở trong tiếng Việt là sử dụng thường xuyên lắm này. Nhưng mà bây giờ thí dụ như giờ tôi lấy thí dụ nhá, chẳng hạn như là riêng có cái xe hai bánh này, là một cái công cụ mà di chuyển, một cái phương tiện di chuyển mà không thể thiếu của người Việt Nam được á. Thì khi mà nói về xe hai bánh thì anh thấy là thí dụ tôi nói về xe đạp nhá, thì anh thấy ghi đông này. Rồi cái ruột xe đó thì thường ở ngoài đó người ta, những người thợ đó người ta nói là ruột xe, nhưng người ta cũng xài đến chữ từ xăm đó, xăm tức là cái từ xom rồi đó. Thế rồi trong xe đạp thì có líp này, tức là cái hô líp rồi, sen là sen nè, rồi hay là họ còn gọi ở trong miền Nam họ gọi là bọt baga, tức là cái bọt baga rồi nè. Đó, thế còn xe hai bánh mà gắn máy á, thì là anh thấy ví dụ như là có nói về ống pô này, đó là pô de chassement này, rồi xi lanh này, là xi lan rồi đó, rồi tít tông nè, rồi bộ đề này, đèn pha nè, tức là nhiều thứ lắm, tức là những cái từ đó nó đã du nhập vào tiếng Việt. Và phải nói rằng thì là nó là bây giờ nó thành nghĩa là cái bốn từ, nó thuộc cái bốn từ của tiếng Việt rồi. Và nếu bây giờ mà chỉ có những người mà người ta nghiên cứu về ngôn ngữ học thì người ta truy ra cái từ nguyên nó ở đâu á, thì người ta mới nói đó là những từ gốc Pháp thôi. Thế nhưng mà cũng phải nói như thế này này, là hiện nay thì những cái từ mà tôi vừa mới kể đó là họ sử dụng rất nhiều trong đời sống hàng ngày, trong văn nói ở tại miền Nam. Chứ còn thí dụ nếu anh mở một cái cuốn sách mà nói về kỹ thuật chẳng hạn, thì là họ sẽ dùng những cái từ khác. Họ dùng những cái từ khác. Nhưng mà khi mà anh ra ngoài mà anh nói chuyện với thợ thì anh lại phải dùng những cái từ mà như tôi nói, tức là ghi đông này, lít này, bọt băng ga này, bộ đề này, rồi xi lanh hay piston. Đấy. Thành ra vì thế cho nên ở trước đây đó tôi biết là có một nghiên cứu sinh trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì nghiên cứu về cái hệ thống thuật ngữ mà được sử dụng trong xây dựng đây. Thì cô đó thì cô nhận xét là như thế này này, là khi mà nghiên cứu về hệ thống thuật ngữ đó thì không những là nghiên cứu về cái hệ thống mà nhà nước mà ra là cái chuẩn đó, là như thế nào, mà là còn phải nghiên cứu cả cái những cái hệ thống mà người thợ người ta sử dụng trong cái cuộc sống hàng ngày, trong cái cuộc sống lao động hàng ngày, trong cái công việc lao động hàng ngày của họ nó có khác nữa. À. Đấy, mà nó còn khác không những là ở tại miền Nam mà còn ở các miền nó cũng có những cái từ nó khác nhau đó. Đấy. Thành ra vì thế cho nên là cũng phải nói là hiện nay đó, thì thế mà trở lại cái vấn đề mà vết tích tiếng Pháp mà ở trong ngôn ngữ tiếng Việt ấy, thì phải nói là tôi chỉ lấy cái thí dụ cái xe hai bánh thôi nhá, là chúng ta cũng đã thấy là trong cuộc sống hàng ngày thì họ sử dụng rất là nhiều.
Dạ, như vậy đó, đương nhiên đó là những cái vết tích trong cái ngôn ngữ mà mình sử dụng. Còn đi trên đường phố Sài Gòn hiện nay đó, chẳng hạn như chúng ta còn thấy được những cái nhãn hiệu, những cái bảng hiệu bằng tiếng Pháp hay không thưa chị?
Có đấy anh, có đó. Thí dụ như bây giờ đó là ở tại thành phố Hồ Chí Minh này đó, là những cái cửa hàng mà những cái nhà hàng Pháp ấy, thì người ta ghi tiếng Pháp. Thế hay là chẳng hạn như đặc biệt đó là nó có một cái chuỗi những cái cửa hàng mà bán bánh mì, bánh ngọt đó, mà họ trương cái bảng hiệu rất là to là tous les jours. Nhưng mà thật sự ra đó, cái vấn đề mà tous les jours này đó không phải là của người Pháp đâu, mà nó là của người Hàn Quốc. Anh chủ nhân của cái chuỗi hàng cửa hàng này lại là người Hàn Quốc, nhưng mà người ta lại dùng cái bảng hiệu bằng tiếng Pháp. Hay là như tôi nói ví dụ bây giờ trong tất cả các cái tiệm mà tạp hóa đó, giờ anh vào mà anh mua cái phô mai mà con bò cười đó, thì là bao giờ anh thấy ở trên đó là La Vache Qui Rit. Còn bánh mì baguette thì là khắp nơi, ở mọi góc đường, mọi khu phố rồi. Hay là bây giờ mọi góc đường là người ta đều có thể uống cà phê. Thành ra vì vậy nên là nó là những cái từ mà phải nói là đúng là thí dụ như chúng ta là những người mà trước đây là biết tiếng Pháp hay đã từng nghiên cứu về ngôn ngữ thì mình biết cái gốc là gốc Pháp. Chứ còn bây giờ hỏi người Việt Nam thì đối với người ta thì những cái từ đó là nó quá quen thuộc với người ta. Người ta cũng không... Nếu mà người ta không quan tâm đến cái từ nguyên thì người ta cũng chả biết đó là từ gốc tiếng Pháp nữa.
Dạ, nhưng mà thưa chị, với tư cách là một người chuyên về ngôn ngữ đó, thì tức là chuyên về tiếng Pháp, thì chị thấy là cái lý do vì sao mà chẳng hạn như là cái chủ nhân người Hàn Quốc đó, họ lại lấy cái từ tiếng Pháp tous les jours để đặt tên cho cái chuỗi hàng bánh của họ tại Việt Nam?
Vâng, thì cái này là một cái hiện tượng mà tôi quan sát được, tức là không phải là cái bảng hiệu mà ăn uống đâu anh. Mà thí dụ như trong mỹ phẩm của Hàn Quốc đó, hay là thậm chí là mỹ phẩm của một số nước ở trong châu Á này đó, là người ta sử dụng, khi người ta sử dụng cái nhãn hàng, nhãn hiệu đó, là người ta cũng sử dụng tiếng Pháp. Anh ví dụ như là mỹ phẩm Hàn Quốc á, thì nó có mỹ phẩm để dành cho phụ nữ là Lắc Ve này, hay là Laneige này, thì cái điều này cũng làm cho tôi cũng chú ý đến. Thì tức là như vậy đó, là mình thấy là như này này, là người ta sử dụng, người Hàn Quốc nhé, tức là người châu Á đó, người ta sử dụng cái tiếng Pháp đó là để chỉ những cái gì mà về ẩm thực hay là về mỹ phẩm. Thì theo tôi thì tôi nghĩ rằng cái đó là họ muốn đánh tới cái tâm lý của người Việt Nam, người tiêu dùng Việt Nam hay là người tiêu dùng châu Á nói chung. Tức là trong cái biểu tượng của họ, biểu tượng của người châu Á đó, thì những cái gì mà ẩm thực của Pháp hay là mỹ phẩm của Pháp vẫn là tốt, vẫn là hay. Thành ra vì vậy nên là để mà, tại vì đây nó là một những cái kiểu như chiến dịch marketing mà. Thành ra mình mà làm cái gì mà để mà cho người ta chú ý đến, mà nó đánh vào cái biểu tượng của người ta là cái nước đó là hay lắm hay là cái gì đấy đó, thì là tôi nghĩ rằng thì là nó người ta sử dụng tiếng Pháp là vì đó.
Xin thành thật cảm ơn giáo sư Tú Huyền.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. RFI Việt ngữ mời quý thính giả theo dõi trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và phần điểm báo, tạp chí Kinh tế sẽ do Thụy My thực hiện với chủ đề Cà phê Việt Nam đi tìm một chỗ đứng trên thị trường quốc tế. Chương trình phát thanh hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai vào giờ thường lệ. Xin tạm biệt quý thính giả với nhạc phẩm Rio Grande qua tiếng hát của Eddie Mitchell.
passer.